quý thính giả thương mến của Đài Việt Nam Hải Ngoại, tiếp nối chương trình phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ thực hiện. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, thành lá trái chào Thục Đoan và thân ái chào tất cả quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu. Trước khi vào chương trình hôm nay, để Thế Ngữ kể quý vị nghe một chuyện vui. Để không quý vị nghĩ cho Thế Ngữ chắc là người khó chịu lắm, quanh năm chỉ toàn thấy là gióng giả với tùm lum bắt lỗi, tùm lum mọi chuyện, chả thấy có tính tình dễ chịu gì hết. Thật ra Thế Ngữ nhiều khi cũng ngoài đời cũng rất ư là trẻ con. Vừa rồi Thế Ngữ vừa kêu Thục Đoan cười như nắc nẻ thì Thế Ngữ kể với quý vị nghe mới tức thì đi thôi, nên là Thục Đoan gọi qua để mà làm chương trình. Thục Đoan thì hiền đúng quý vị, Thục Đoan thì rất là hiền. Thục Đoan thì là ai nói sao biết vậy, không có nghĩ ngợi gì thêm được hết là bị Thế Ngữ trêu hoài. Thì Thục Đoan mới hỏi Thế Ngữ là rất là thân ái, hỏi chứ bên Houston có nóng không? Nhưng bảo bên này thì nóng quá Thục Đoan ơi. Thục Đoan vô tình bảo bên này chỉ có 70 thôi. Thế Ngữ biết kêu, ủa Thục Đoan mới thế mà là 70 rồi sao? Thế là Thục Đoan gần người ra, gần tò te ra, xong rồi mới cười phá lên vì biết là bị Thế Ngữ kêu là 70, là 70 độ, biến là 70 tuổi. Mà Thục Đoan lại gây thơ, lại mới chết nữa, lại hỏi con lại, nhưng mà bên này tối về còn có 63 thôi. Thế Ngữ nói, ồ thế à, tối về nhà với chồng thì đang từ 70 thì xuống còn 63 thôi à, thế bao giờ thì còn lại 16? Thì Thục Đoan lại cười một trận no bụng nữa, tội lắm quý vị ạ. Quý vị phải thấy là bên Đài thì không có ai là cái người mà lại là gây thơ mà lại vui như Thục Đoan. Dễ chịu lắm, Thế Ngữ là cái người khó chịu nhất trên Đài, còn Thục Đoan là người dễ chịu nhất. Nhưng mà Thế Ngữ đôi khi cũng có những lúc cũng là những cái trò trẻ con vui, kể quý vị nghe một câu chuyện hầu, đồng thời cũng lâu ngày chào Thục Đoan một lần lâu một tí. Khỏe không Đoan?
Cảm ơn Thế Ngữ đang khỏe.
Vâng, và đồng thời Thế Ngữ cũng muốn kêu oan với quý vị là Thế Ngữ không khó chịu lắm đâu. Nhiều khi mình nghe chương trình nói sao cái lão này càng ngày càng già càng khó chịu. Nhớ cách đây mười mấy năm lên chương trình lần đầu tiên nói chuyện có vẻ khoan hòa thư thả, hay là có vẻ cũng từ ái lắm, bây giờ sao càng ngày nói chuyện càng cắt gỏng, càng bắt lỗi người này người nọ, bắt lỗi văn hóa Việt Nam tùm lum tà la, người như càng già nó càng đanh, nó càng quắt lại hay sao? Thì không có đâu quý vị. Nhiều khi trong những cái suy nghĩ của mình cố gắng biện luận vấn đề đó thì nó có những cái nhiệt huyết của mình, nó có những cái sôi nổi, thì là có khi mình nó chát một tí, chứ còn ngoài đời thì nhiều khi Thế Ngữ cũng nấm đời lắm ạ. Cảm ơn quý vị. Thôi thì mình vào chương trình ngày hôm nay nhá. Rồi bây giờ để Thế Ngữ cứ đi tiếp với cái đoạn mà Kiều bắn mình chuột cha cái vụ án Hương Viên Ngoại, rồi mình từ cứ đi từng câu từng chữ trước cho quý vị. Thì rồi hình như mình đã làm tới cái câu kết bằng vần A thì phải, để xem đường cao đúc ngược dây oan, dẫu là đát cũng ra lọ người, mặt trong đau đớn đụng rời, oan này còn một câu trời nhưng xa. Cái câu đó rồi. Rồi bây giờ mình đi tiếp quý vị nhé. Một ngày lạ thoái sai nha, làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền, miễn sao cốt nhục vẹn tuyền, gặp khi ngộ biến tùng quyền biết sao. Duyên hội ngộ đức cù lao, chữ tình chữ hiếu bên nào nặng hơn, để lời thệ hải minh sơn, làm con tức phải đền ơn sinh thành. Quyết tình nàng mới hạ tình dễ cho, để thiết bán mình chuộc cha, họ chung có kẻ lại già vân vân. Ngừng được rồi, đây là cái lúc mà đưa tới cái quyết định của Thúy Kiều là nàng sẽ đi bán mình để mà chuộc cha khỏi cái vụ án đó. Cái đó thì dĩ nhiên là trên cái toàn cảnh thì chắc quý vị cũng đoán được ý của Thế Ngữ rồi. Thế Ngữ hoàn toàn không tán đồng và không đồng ý với thái độ của nhà Vương Viên Ngoại chấp nhận bán Kiều đi như vậy. Theo Thế Ngữ là Kiều chấp nhận hy sinh thân mình đi như thế thì có cái chỗ đáng khen, nhưng Thế Ngữ cũng không khen được hoàn toàn. Thế Ngữ cho rằng đó là vì đã nhập vào trong văn hóa của mình ở một cái chỗ đó không có đúng, là cái chỗ mà tại sao lại phải giết đứa con một dạng gián tiếp như giết nó rồi quý vị. Đời nó như thế là không còn gì nữa hết, người ta như thế là ném con vào trong tử địa mà để cứu cha mẹ. Cái đó Thế Ngữ cho rằng điều đó không có phải, và cái chữ hiếu của nàng có thể xung phong nhưng bố mẹ gật đầu chấp nhận được là cái điều rất là không nên. Rồi sau này Nguyễn Du cũng sẽ có biết mình sẽ cho Vương Viên Ngoại khóc và đòi tự tử để mà gỡ được cái án cho ông bố. Nhưng mà Thế Ngữ tôi đã sẽ phân tích thêm cho quý vị. Tại để đoạn này thì người Việt Nam cổ truyền của mình dùng cái này để ca ngợi chữ hiếu của Kiều vô cùng vĩ đại và nàng vô cùng cao thượng. Thế Ngữ với con mắt của một cái người mà thật sự tiếp cận văn hóa của thế giới chứ không có bị văn hóa trong vùng của mình chi phối tới độ mà không suy nghĩ được ra vấn đề, Thế Ngữ cho rằng đây là một cái độc tố khủng khiếp và hại vô cùng. Cái chữ hiếu mà tán thành tới như vậy thì Kiều là chấp nhận gần như tự sát để mà cứu bố mẹ. Thế Ngữ cho rằng đó là cái điều đáng buồn chứ không phải đáng khen. Thế Ngữ vẫn thấy tội Kiều và dĩ nhiên vẫn có khen Kiều chứ không có chê. Nhưng mà cái văn hóa của mình thì bị Thế Ngữ lên án. Thế Ngữ cho rằng một cái nền văn hóa mà ca ngợi đứa con tự sát để cứu bố mẹ như thế là một nền văn hóa có mức độ độc tố, phải làm sao nhìn về chuyện nó đi. Thật ra đứa con nó có thể xung phong tự sát để cứu bố mẹ nhưng bố mẹ không được chấp nhận, và nhất là người lớn không được chung quanh vỗ tay khen lấy khen để, khen rằng con này nó làm thế chí phải, con này có hiếu ghê, đi lý là con tôi cũng phải được như là cái con này. Cái đó sai. Lý là mọi người phải nói rằng con này hoàn cảnh của nó tội quá, mà bố mẹ của nó như thế thật là cũng có phần bất nhẫn, mà mình mong cho vĩnh viễn con mình không bao giờ bị như vậy, mà mình đến cảnh như thế mình cũng sẽ không bao giờ để cho con mình như thế. Biến cái này thành ra là một cái bài khen ngợi chữ hiếu để khuyến khích con cái nên hiếu như vậy để cứu với cha mẹ, theo thế ngữ là một độc tố vô cùng nguy hiểm của cái vấn đề văn hóa của chúng ta. Dĩ nhiên cái nội dung này và thế ngữ nhìn góc độ tới đây thì chắc chắn là gây rất là nhiều sốc cho quý vị, ít nhất là những quý vị có nhiều luân lý cổ truyền. Thậm chí có thể nói là thế ngữ là một cái người ngang đời tái tai, nói chuyện như là ngang ngược bất cần phải tái, cái kiểu như Nam Hải Ngạc Thần hay là cái kiểu như là Phong Ba Ác ở trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, tức là một cái người mà nói hình như là nói để mà cố ý nói ngược thiên hạ cho nó bỏ ghét, hay là làm trò khỉ, hay là muốn nổi tiếng rồi cái làm cái kiểu này. Thật ra mà nói thì thế ngữ sẽ chứng minh quý vị, thế ngữ không hề có những định tâm đó. Thế ngữ thật sự thấy đây là một độc tố nguy hiểm mà chúng ta cần phải gạn được khơi trong, và có những cái phải gấp ra, phải bỏ ra, như là cái tổ yến quý vị. Tổ yến thì nó quý, nhưng mà lông yến vướng trong đó thì phải lấy cái nhíp mà nhặt nó ra. Thì trong cái chữ hiếu của chúng ta có những chỗ dính nhưng coi được, thế ngữ sẽ hết đoạn này sẽ đi vào những cái chữ hiếu theo thế ngữ hiểu được từ trong sách Luận Ngữ của Khổng Tử xuống tới bây giờ. Và thế ngữ sẽ chỉ ra vấn đề, thì thế ngữ cho rằng trong cái tổ yến rất là ngon lành tên là chữ hiếu, đạo hiếu đó, nó có vướng rất là nhiều cái thứ lông chim mà mắc vào cần cổ thì người ta chỉ có ẹ mà chết. Thì thế ngữ nói là chúng ta cần phải lập tức bỏ cái tổ yến này vào trong một cái chậu sứ bằng men trắng, là suy nghĩ thật sự là trong sáng của chúng ta, rồi chúng ta đợi nó nở ra trong đêm, rồi chúng ta lấy cái nhíp mà nhặt hết lông yến đi. Chúng ta lông yến nó đi cùng một nguồn với con chim yến làm ra tổ yến, nhưng mà cái tổ yến là vật quý mà lông yến là vật độc. Chúng ta phải nhặt cho hết lông yến ở trong cái tổ yến chữ hiếu này ra, để không thì văn hóa chúng ta còn nhiều mắc nghẹn, mà mắc nghẹn lớn nhất theo thế ngữ lặp lại là cái tính làm người công dân chấp nhận bạo quyền khống chế của chúng ta, nằm ở trong từ cái sự chúng ta ca ngợi chữ hiếu tới mức độ vỗ tay khen lấy khen để những đứa con chấp nhận tự sát để cứu cho bố mẹ được vẹn toàn. Đó là cái điều hết sức là sai trái. Một cái nền văn hóa mà ủng hộ cho thế hệ trẻ chết đi để cứu cho thế hệ già được sống sót là một cái nền văn hóa sẽ không có tương lai mà chỉ có quá khứ. Dĩ nhiên quá khứ đẹp, quá khứ đáng gìn giữ, quá khứ không nên bị quẳng vào sọt rác. Người là tương lai và hiện tại không được phỉ nhổ và phỉ bỏ quá khứ, nhưng mà quá khứ không có quyền đòi tương lai và hiện tại phải tự sát đi để cho quá khứ được tồn tại lộng lẫy và vĩnh viễn không chế. Chúng ta không thể làm ngược thời gian, chúng ta không thể đóng băng nàng công chúa ngủ trăm năm cả văn hóa của tương lai như thế được. Bất cứ một nền văn hóa hay như một loài sinh vật nào mà thế hệ già đòi hỏi thế hệ trẻ phải chết cho mình được sống là một cái nền văn hóa có mức độ nguy hiểm, và là một cái loài sinh vật sẽ đi vào tuyệt chủng. Cái điều đó nó ghê gớm vô cùng. Dĩ nhiên con người ta trên đời sống không phải chỉ lấy cái sinh mạng của mình là tối cao, có những thứ cao hơn sinh mạng, tức là lý tưởng sống. Nhưng mà thế ngữ cho rằng lấy bố mẹ ra làm lý tưởng sống, lấy thế hệ đi trước làm lý tưởng sống là một điều sai. Chúng ta nên chọn những thứ gì khác làm lý tưởng, như là tự do, độc lập tư tưởng, hay là ánh sáng của trí tuệ, dù nó có thể gây ra nhiều ngộ nhận tới đâu, phải lấy những cái điều trừu tượng như thế làm lý tưởng sống. Lý tưởng sống không nên lấy một điều cụ thể có thật ở ngoài đời ngay trước mắt của mình nhìn thấy được, chẳng hạn như cha mình, mẹ mình, hay là bà con hàng xóm, chòm xóm làng mạc của mình. Những gì cụ thể và nhìn thấy được tồn tại trong thực tiễn đều là những thứ có khiếm khuyết. Trong thực tiễn bất có khiếm khuyết, mà khiếm khuyết thì không nên lập lên làm lý tưởng. Bởi vì cái gì mà lập lên khiếm khuyết làm lý tưởng tạm thời cho bỏ qua thì sẽ có ngày nó thành cái độc vật. Và thế ngữ cho rằng đây là một vấn đề hết sức là can hệ ở trong văn hóa của chúng ta, không phải là chuyện thường. Thôi thì đó là cái toàn cảnh mà chắc quý vị cũng phải nhiều lần đoán được trước rồi, nhưng thế ngữ cứ phải minh định lại để mà cho quý vị biết. Thứ nhất là thế ngữ không phải là một người không suy nghĩ. Thế ngữ có thể suy nghĩ rất khác với quý vị, nhưng thế ngữ không phải là người hồ đồ không suy nghĩ. Bắt lỗi thế ngữ là hồ đồ thì không đúng ạ. Thế ngữ có thể là ý lạ, có thể là ý quái, nhưng không phải là ý hồ đồ. Hồ đồ tức là miệng quan trôn tẻ, cái miệng nghĩ vừa gì đầu vừa nghĩ ra, miệng nó xẹt ra ngoài, không có chịu chính định gì hết cả, nghĩ đâu bạ đâu nói đấy, không có biết suy nghĩ. Mình là một người có khi cũng có lỗi, nhưng mà mình cố gắng suy nghĩ tối đa, mình không hồ đồ trong chuyện này, mình rất là có cái lý của mình để mình biện minh. Và thế ngữ cũng tha thiết đề nghị quý vị là cho dù có bất đồng ý kiến với nhau tới đâu thì có được sự khoan hòa và thoải mái để nghe nhau nói, thì đâu cũng là một cái điều rất là của vạn hạnh ở trong cái nền dân chủ đa nguyên vậy. Dân chủ đa nguyên tức là chúng ta chấp nhận được nghe phía của người bên kia. Và thưa quý vị, đây là chương trình của Thế Ngữ, thì Thế Ngữ sẽ luôn luôn cố gắng mượn làn sóng mà chúng ta đã trả tiền rất đắt để mà có được, để mà nói được một cái gì đó khác và lạ. Thế Ngữ lặp lại, đó là một điều Thế Ngữ cho là đúng. Đã bỏ tiền nói rằng lấy làn sóng ra, tất phải dùng làn sóng để nói những điều mà không có làn sóng thì không nói được. Chứ còn nếu mà đã có làn sóng bỏ tiền đắt như thế mà chỉ lặp đi lặp lại những gì chưa nói, đã đồng ý với nhau cả rồi, thì hóa ra chúng ta dùng phí. Những điều chưa nói đã biết rồi, chưa biết nói đồng ý với nhau cả rồi, thì còn phải bỏ tiền muốn làn sóng nói để làm gì vậy quý vị? À, thật ra cái này là trong văn hóa của chúng ta. Chúng ta cho rằng những người nói những chuyện gây tranh cãi sôi nổi là những người đa sự, và gây ra như thế là mất hòa khí, như thế là không nên làm. Đó là văn hóa làng xã của chúng ta, nơi mà tiếng nói của chúng ta hoàn toàn free, gió trời là free, không khí là free. Và thành ra chúng ta bảo là thôi đã free rồi mà lại còn là lắm điều thì không nên. Nhưng mà đã bỏ tiền ra, đã mất tiền mới được có chỗ để mà nói, mà lại không được nói những gì mà nó độc đáo hoặc nó riêng tư, cho dù nó lạ tới đâu hoặc là cho dù nó dị tới đâu, thế thì bỏ tiền là ra làm gì? Nếu mà free thì còn không tiếc gì rằng là nó đã bỏ tiền ra mà cứ toàn nói những chuyện chưa nói đã biết, chưa nói đồng ý với nhau cả, và để mà khỏi gây tranh cãi ồn ào, thế thì làm sao mới làm gì thưa quý vị? Uổng thế, chúng ta bỏ tiền làm gì mà uổng thế? Mình sống đời làm người nó uổng quá. Giống như món cả đời không ăn món lạ, cứ đi vào tiệm mà kêu toàn món quen, thế thì đi tiệm có món lạ để làm gì? Chúng ta sang Mỹ, chúng ta sống vừa giữa xã hội Mỹ để làm gì? Vì chúng ta nhất định không hội nhập một điều gì hết. Nếu mà chúng ta cứ bò ôm cái gốc ra làng, mà cái đó lại hóa chẳng ra là chúng ta phạm với tiền nhân sao? Tiền nhân dạy rằng nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục, vào nhà người ta phải theo tục của người ta, vào nhà người ta mới cứ canh canh giữ tục của mình, cho là tục của mình hay hơn. Thế là chúng ta đã phạm chính những điều các cụ dạy rất kỹ, rằng các con vào nhà người nào thì phải theo tục của người đó, họ dù sai đi nữa cũng phải theo, họ dù sai cũng còn phải theo, đừng nói là có khi là họ không sai thì lại càng phải theo. Đừng có vào nhà người ta mà khăng khăng giữ thói nhà mình mà lại cho rằng đó là sự cao đẹp của mình. Cái đó có nhiều cái mức độ không nên. Nếu quý vị muốn thật sự là người cổ truyền thì quý vị phải làm được cái câu nhập giang tùy khúc, nhập gia tùy tục ở xã hội Mỹ này thì mới gọi là sống đúng với lời tiền nhân dạy. Chứ còn sang đây mà sống nhất định như ở Việt Nam, thế thì quý vị đã sai phạm một cái điều rất lớn các cụ dạy rồi, có phải không? Còn nếu quý vị muốn mở lòng ra với lại thế giới như là vào quan điểm của nước ngoài thì lại càng mở lòng ra, rồi muốn giữ cái của mình thì giữ cái gì hay, cái gì mà cả thế giới chung dùng được. Và trong một xã hội dân chủ đa nguyên là ở ngoài xã hội và công chúng, mình dùng những gì mà tất cả mọi người đều có thể đồng ý với nhau, cho dù từ văn hóa nào tới cũng vậy, thì mình mới dùng được. Còn cái gì mà chỉ có văn hóa mình đồng ý mà người ta không đồng ý, mình có thể vẫn làm nhưng phải làm ở nhà, không thể nào định cái đem cái chuyện ra xã hội được. Mà chúng ta thật ra có nhiều người định đem cái chuyện đạo hiếu của mình ra mà dạy cho người khác, thật là cái điều đó mới khổ. Thật ra mà nói là có những cái điều không dễ ra đồng ý với nhau đâu, thì ở nhà làm riêng với nhau. Thế Ngữ thật sự như vậy, là Thế Đứng của Thế Ngữ là một cái người Việt Nam, gốc ở Việt Nam ra, nhưng Thế Ngữ sống, Thế Ngữ nghĩ rằng đủ độ chan hòa. Thế Ngữ có một số Thế Ngữ modify, và Thế Ngữ đề nghị quý vị là mình consider, tiếng Anh là mình thử xem thật có đi modify hay không. Và cái chữ hiếu của chúng ta là một cái mà người Việt Nam cho rằng đây là một cái tổ yến long lanh huyền thoại, không có một cái tì vết nào. Và Thế Ngữ cho rằng nó còn rất là nhiều long, Thế Ngữ nghĩ là phải lấy nhíp nhập hết ra thưa quý vị. Thôi mình đi vào chuyện nhá, rồi xong. Bây giờ chữ A, một ngày lạ thói sai nha, làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền. Cái chữ một ngày này nó hơi lạ, bây giờ là mình không còn dùng cái chữ này nữa, có nghĩa là trong cái trường hợp hãn hữu này thì có lạ gì nữa đâu. Tức ở đây Nguyễn Du đã bày tỏ thái độ công dân có mức độ khiếp nhược và gần như là vô trách nhiệm chính trị của cái người châu Á cổ truyền, là mình nhún vai mình nói là thì đã là quan lại thì nó thế đấy, một ngày còn lạ gì, cái thói của bọn sai nha nó làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền. Mình phải biết khôn đi, mình là dân, mình phải hiểu là chính quyền là lúc nào nó cũng kiếm chuyện lấy tiền của mình cả, do có lẽ xưa nay mình không lạ gì, tức là liệu mà chấp nhận đi là vừa. Thế Ngữ cho rằng đây là một thái độ chính trị vô cùng tai hại. Chúng ta lặp lại, chúng ta chỉ chấp nhận những gì không thể sửa đổi được và phải sửa đổi cho bằng được những gì còn có thể sửa đổi, và nhất là phải biết chỗ nào khác nhau. Cái đám quan lại ngồi trên mình mà nó ăn trên đầu mình, nó giật hết của tiền nhà mình, tôi đâu phải bán con đi, là một cái điều chúng ta không nên chấp nhận, hoặc là không nên chấp nhận một cách quá dễ dàng. Chúng ta có cắn răng tạm thời thì năm sau phải đổi, năm sau không đổi được thì thập niên sau phải đổi, thập niên sau không đổi được thì thế hệ sau phải đổi, thế hệ sau phải chưa đổi được thì thế kỷ sau phải đổi. Chúng ta không thể nào nhún vai bảo rằng thì xưa nay nó vẫn vậy mà, quan quyền thì nó kiếm chuyện lấy tiền của mình mà, cái đó thì mày phải biết rồi mà, mày còn nói gì nữa, bây giờ mình cứ lo đi làm ăn đi, bao giờ nó đến đập đầu thì mình lại cứ đưa lưng mình chịu tận, cho nó qua cơn qua bụi, nó vào nhà lột hết tiền mình rồi thì thôi, coi như gặp ăn cướp ở ngoài đường, người giữ được cái thân nó là mừng rồi, còn nó lấy hết tiền dư hết nó đi, như thế là mình chấp nhận ăn cướp lên làm quan mình được, kệ nó đưa điều nó đi về an thân là được rồi, mình cầu toàn làm gì tấm thân mà giữ thế quý vị. Cái thân của mình nó nếu mà gọi là nhà Phật đi chăng nữa thì cái thân của mình nó quý gì mà tới nỗi vì cái thân của mình sống còn qua cơn mà mình chấp nhận bất công đến như thế mà đợi kiếp sau. Thật ra mà nói đừng viện cớ nhà Phật để làm những cái điều khiếp nhược đó. Đạo Phật không hề dạy ai khiếp nhược bao giờ. Thế ngữ này nói câu này là vì Thế ngữ không nghĩ rằng Đức Thích Ca có bao giờ dạy ai khiếp nhược. Thì Đức Thích Ca dùng chữ dũng nhiều lần, chữ Virya trong cái tiếng Phạn đó quý vị. Virya có nghĩa là phải có hùng khí ở trong người. Mình không đánh ai, mình không cãi ai, mình không bao giờ hồ đồ, đánh đập với ai, không bao giờ lên tiếng mắng nhiếc với ai. Đây là những điều mà bản thân Tây Ngữ nhiều khi bị phạm phải. Nhưng ngược lại phải có hùng khí. Phải có hùng khí là không chấp nhận những gì không thể chấp nhận được. Anh có thể cầm dao giết tôi được, nhưng mà điều anh làm không đúng, tôi vẫn ngồi tôi nhìn mặt anh, hoặc là anh đang làm một điều không đúng. Anh làm như thế không đúng, tôi không giết lại anh được, tôi không cầm dao tôi chém lại anh, nhưng mà anh phải hiểu rằng điều anh làm tôi không chấp nhận, sẽ không chấp nhận, và anh sẽ bị đào thải một cách tự nhiên, chứ không thể nào nhún vai và nói ừ thì lạ gì cái thói sai nha, nó làm cho khóc hại chẳng quá vì tiền. Cái đó là không được quý vị, cái đó là không được. Một dân tộc mình nhiễm phải những cái suy nghĩ như thế, thôi an thân thôi con ơi, về nhà còn chân còn tay để cho mẹ đừng khóc là được rồi, rồi sang năm rồi có gì mày chết đi, tao tống thán mày tao khổ lắm thôi, mày cứ làm sao cũng được hết, cứ cắn răng chịu hết đi, pháp thực thực dân pháp gì, thực dân Việt gì, đảng bác gì, các thứ gì, ok nó con ơi, miễn tối về mẹ con mình ôm nhau là được rồi, rồi cái năm sau rồi cái mình lại đi làm, mình lại có tiền con nhẹ, xong rồi mà bao giờ thì mẹ chết đi thì con lại khói hương bàn thờ tròn chữ hiếu, thế là nhà mình vẫn còn đầy đủ, tôi thì cùng lắm nó chặt tay chặt chân con thì về đây mẹ còn nuôi được, miễn làm sao là con không chết là được rồi. Thế thì cái đó là một cái sự cầu an, cầu toàn, cầu sống một cách khủng khiếp. Thế ngữ cho rằng chúng ta đã thờ bái tiền bạc và thờ bái yên thân, thờ bái cái sự miễn sao sống cho nó rồi. Cái sống của mình thật ra mà nói không nên cầu cao như vậy. Dĩ nhiên Thế ngữ có lỗi ở đây. Thế ngữ là cái thằng đang ở đâu vậy? Thằng đang nói câu này, thằng Thế ngữ đây là thằng nào, đang ở đâu? Nó đang ở Mỹ thưa quý vị, nó cũng sung sướng đấy. Ai động cho nó đâu? Nó có bao giờ đến ai mà chìa cổ nó bảo là bây giờ một là mày sống, mà hai là mày sống, một là mày đúng với lương tâm, mà hai là mày sống. Bây giờ mày đúng với lương tâm thì mày chết, tao cứ cổ mày ngay, mà hai là mày sai với lương tâm thì là mày mày được sống. Thì đến đó vị tất Thế ngữ đã làm được điều này. Dĩ nhiên Thế ngữ cũng biết đây là cái lý thuyết, nhưng mà mình phải hiểu rằng trên đời này có khi mình còn hèn hạ trong bản thân mình chưa làm được lý tưởng, nhưng mà mình phải biết lý tưởng nằm đâu, chứ mình còn bỏ lý tưởng đi thôi, không nói gì nữa rồi, biết trước sau thì chắc mình cũng hèn rồi, thôi bây giờ mình lập cái hèn mình làm thuyết luôn đi, thôi là trước sau gì tôi cũng chả có dám đấu tranh gì vì cái đúng cái sai gì đâu, ai mà đưa dao tới thì tôi cũng khóc què lên, tôi đòi xin ông cho tôi được sống, làm thế nào tôi cũng còn sống được cơ mà, dạ thưa ông tôi chả dám đúng sai gì nữa hết, thôi thì đã thế tôi lập làm thuyết luôn, cái thuyết sống này của tôi thành lý tưởng sống cao đẹp luôn cho rồi, rồi xong chuyện, thế thì chết quý vị, mình vẫn phải biết lý tưởng sống nằm đâu và cái gì là cái đúng. Rồi bản thân mình tới khi mà thử thách tới, mình là thằng hèn không sống đúng được với chính cái lý tưởng mà mình đã tin, là mình phải chịu tội. Lúc bây giờ thì mình về mình tự tử sau, hay là để cho đời bím nhẹ, hay là mình phải sửa đổi con người của mình lại, hay là mình phải đập đầu vào đá tự vận, sau đó là cái quyền của mình. Nhưng mà mình không bao giờ được cái quyền lập cái thuyết hèn hạ của mình lên thành ra lý tưởng sống và nói người khác chấp nhận luôn đi chứ nó rồi chuyện. Cái đó không được. Mà Thế ngữ nghe những thái độ ba phải, những Thế ngữ đó nói đầy đường nữa thì không đúng. Thế ngữ lặp lại, Thế ngữ bản thân Thế ngữ đây, Thế ngữ tự biết lương tâm với chính mình. Thế ngữ soi gương mà hỏi, chứ bây giờ đến nghịch cảnh mày có làm được những điều mày nói không? Thế ngữ nói, chả cái này chắc cũng ghê lắm đây, chắc có lẽ tôi nghĩ chắc tôi cũng ớn thật. Thế ngữ nghe cũng ngôn thiệt, ghê thiệt quý vị, ghê thật sự. Nếu một thằng tướng cướp mà nó tới mà nó hung hăng trước mặt mình thì quả thật mình chưa có thể được có thái độ của thiền sư mà bảo rằng địa ngục trong tâm nhà ngươi không nằm ở trong cái chết của ta, ngươi chém được chết ta thì ngươi chém chết đi, nhưng địa ngục nằm trong lòng ngươi, ta không sợ. Ngươi chém bay được đầu ta, ngươi không thể nào làm cho lửa địa ngục trong lòng ngươi lan sang ta được. Một người phải tuốt gươm ra đòi giết người khác là người đó đang mang địa ngục trong tâm, địa ngục nó không thể đổ lên ta được. Ta có thể bị bay đầu, nhưng địa ngục trong lòng ngươi là lửa cháy trong ngươi, không thể nào ta bị cháy theo, ta không sợ. thì cái đó Thế Hứa quả thật biết được, mà mình chưa đến nỗi nào mình làm được đâu. Chắc mình, nhưng mà mình phải lập thuyết, mình phải lập thuyết, mình phải nói ra để tới lúc đó những cái lập thuyết của mình nó sẽ giúp cho mình vượt qua khỏi sự hèn hạ bản thân của mình. Chứ còn mình ngồi đây mà mình cứ chấp nhận đi cho rồi thì chết rồi quý vị. Cái câu mà một ngày lạ thói sai nha, làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền, là cái câu khủng khiếp của Nguyễn Du. Thế Hứa lại cho câu này là ông, có thể cho là ông là nhà văn, ông không nói chuyện của ông mà ông nói chuyện cái thái độ của cái người trong xã hội xung quanh ông làm cho chuyện này là thôi thế thì được. Nhưng mà quý vị nghe câu này tôi phải thấy được cái độc tố ghê gớm và đáng sợ của nó. Miễn sao cốt nhục vẹn tuyền, đương khi ngộ biến tổng quyền biết sao. Ôi chà, cái này vấn đề to lớn nha quý vị, vấn đề to lớn vô cùng đây. Cái chữ quyền biến nó đây bẻ ra lại mang Khổng Tử ra để biện minh cho sự khiếp nhược về chính trị và sự chấp nhận lũ ma quỷ cai trị. Trên đời này con người ta không bao giờ nên chấp nhận thờ cúng ma quỷ cho xong chuyện, bởi vì một khi đã chấp nhận ma quỷ làm thần thánh rồi thì mình sẽ có hại về sau rất là nhiều thưa quý vị. Mình có thể qua được cơn lúc đó, sống còn lúc đó, nhưng cái đầu của mình sẽ bị thối rữa từ bên trong. Và đây là cái câu là muốn cho cốt miễn sao cốt nhục vẹn tuyền. Cái này có như bài bản chép khác nhau. Thế nhưng hôm nay thì tạm thời cho các bạn là miễn sao cốt nhục vẹn tuyền, làm sao cho xương thịt của mình còn nguyên, tức là gia đình của mình đừng ai chết thì thôi. Thành ra bây giờ gặp cái lúc biến cố thì mình phải tổng quyền. Quý vị ở đây thì cho phép cái nữ chú thích cái chữ mà ngộ biến tổng quyền ở đây. Quý vị mà cổ tuyền nhiều, đọc sách nhiều thì chữ ngộ biến tổng quyền không có gì lạ mà phải giải thích nhiều. Nhưng mà có những người có khi trẻ hơn chẳng hạn còn nghe chương trình này, hay là có một số người thật ra mà nói là xưa nay không để ý mấy cái từ thuộc loại hơi tiết học này, thì để Thế Ngữ cho một vài câu chú thích nhé. Quý vị nào đã biết rồi thì đừng giận Thế Ngữ là tài khôn tài phéo, đã biết rồi mà còn nói làm gì, là như tôi không biết hay sao. Thưa quý vị nào đã biết Thế Ngữ biết là quý vị biết lắm chứ. Nhưng mà còn có những người đôi khi người ta chưa có giờ người ta nghĩ nhiều tới, thì cho phép mình dừng lại nhá. Ở đây Thế Ngữ thấy nhiều khi là người Việt Nam mình với nhau cũng dễ nổi nóng lắm quý vị, dễ nổi cáu lắm, chưa gì là đã tự ái lên thì khổ lắm quý vị ạ. Có nhiều người nếu nghe chương trình bảo là tôi biết rồi, nó cứ đem giảng cho tôi làm như tôi không biết, vì mình làm chương trình chung cho nhiều người nghe đó quý vị. Có khi quý vị biết thì là đành vậy, còn có những người người ta cũng chưa có nghĩ tới thì làm cho người ta quý vị nhá. Quý vị đừng có nóng mà cho rằng cái thằng này cho nó khôn quá à, lúc nào nó cũng dạy đời, cái người ta biết rồi nó cũng nói nữa. Thưa quý vị, có những khi có vài người đông thính giả người ta chưa biết ạ, thì cho phép mình làm quý vị nhá. Đây là giờ dâu tâm họ, mà tâm họ thì có họ này họ họ kia, mà Thế Ngữ cho rằng biết điều này không biết điều này thì không có gì đáng chê cả. Nhiệm vụ của mình là nhỡ có khi có ai mà không có biết thì mình nói cho người ta quý vị nhá. Thế gọi là thiền tâm thôi ạ. Thật ra Thế Ngữ thật sự không có ý gì, nhiều khi quý vị cũng đọc lầm ý của Thế Ngữ ạ. Rồi ở đây thì là ngộ biến tổng quyền quý vị. Là thế này, tức là cuộc đời nó có cái nguyên tắc, nhưng mà lâu lâu có cái biến cố xảy ra. Biến cố, biến tức là cái change, tức là nó khác thường. Là bình thường ra nó có cái A thì B, nhưng mà lâu lâu nó không được A mà nó thành ra A phẩy, A chấm 2 phẩy, thì mình đành phải B và B, B phẩy và B chấm 2 phẩy để tương ứng với cái đó. Cái đó gọi là lập thành một cái nguyên tắc phụ, tức là nguyên tắc chính là nguyên tắc bất di bất dịch, đã thế là thế. Nhưng mà lâu lâu nhỡ khi bất khả kháng, nó có một số trường hợp cái nguyên tắc nó phải bị du di thì cái ứng xử hàm số đi theo của mình nó cũng phải du di theo y hệt như vậy. Kính thưa quý vị, đó là cái nguyên tắc của chữ ngộ biến tổng quyền. Biến đây là biến cố, tức là ý nó là biến cái nguyên tắc đi, vì cái hoàn cảnh bất khả kháng, ngoài cái sự control và chỉ huy của chúng ta, ngoài sự khống chế của chúng ta phải chịu, phải tạm thời kẹt trong một cái hoàn cảnh mà không do mình chọn và mình không thể đổi được. Thế là gọi là biến cố. Thì mình phải tổng quyền. Quyền ở đây là dùng cái chữ ý nói là mình phải theo cái khuôn mới, cái khuôn chính nó đã bị méo đi rồi, mình phải méo theo. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chữ quyền thì dùng với nghĩa này, thật ra Thế Ngữ không tuy được vì lý do gì lại lấy chữ quyền. Quyền tức là quyền hành, quyền thế, tức là thường là sự áp đặt từ bên trên đi xuống. Thế Ngữ cho rằng cái chữ quyền mà giảng theo nghĩa quyền, tức là mình quyền biến cơ mưu một tí, mình ướm ẹo lách qua lách lại một tí cho nó xong chuyện, chứ hơi đau mà cứng nhắc nguyên tắc để làm gì. Thật ra là một cái cách Thế Ngữ tin rằng là để thuyết riêng của Thế Ngữ là một sự giảng chày giảng cối, sự tập ân công là gì, là hãy hèn, hãy khiếp nhược, hãy tục phục từng quyền thế đi. Nó không đúng nhưng nó có quyền, mình làm gì bây giờ, mình phải đi theo cái thằng có quyền cho nó rồi chuyện. Thế Ngữ cho rằng cái chữ hộ biến tổng quyền đâu ra chữ biến thì dễ giảng, chữ quyền khó giảng. Người ta vẫn giảng chữ quyền là đặc biệt một cái nghĩa tiết học riêng, chữ quyền là mềm dẻo khôn khéo để mà lách qua thời cơ. Thế Ngữ cho rằng đó là một cách giảng sang trọng hóa và làm cho nó thanh bai hóa. Cái bên trong vấn đề thật sự ra là một cái sự biện minh là lấy khiếp nhược làm đầu, là cái thằng có quyền nó ăn hiếp mình mà mình cãi lại thì mình chết, thôi mình cứ sai theo nó cho nó xong chuyện, qua được cái ải này rồi sau này mình sẽ tính. Cái vấn đề là sau này mình không bao giờ còn có thể trở lại làm con người chính đính được nữa hết. không bao giờ còn trở lại. Ở đây xin lỗi cho quý vị này, bởi vì đạo đức của chúng ta nó có những cái nguy hiểm như vậy. Câu hộ biến từng quyền được coi là một câu người quân tử đưa ra để làm. Thật ra cái mà chúng ta mắng chửi người Mỹ cho là người Mỹ sống dụ lợi với lại vật chất với không có biết đạo lý là gì, là người Mỹ luôn luôn hộ biến trong quyền. Họ không làm gì khác hơn á, người Mỹ họ tuyên bố là hey, cái chuyện này tác lại cho tôi là tôi phải đổi à, đúng sai gì bây giờ quan hết không cần biết, bây giờ cái đúng chuyện tôi là tôi cứ làm thôi. Vấn đề chính là người Mỹ họ ngộ biến tổng quyền, nhưng họ không bao giờ tự xưng mình là kẻ sĩ đạo đức cao. Họ ngộ biến tổng quyền được thế như là được, còn cái người châu Á của mình ai cũng xưng là quân tử, mà tới khi ngộ biến tổng quyền tỉnh bơ đó, ngộ biến tổng quyền mà lại còn dám giảng chày giảng cối ngộ biến tổng quyền ra là một cái thói quân tử đặc biệt, rồi lại còn đi mắng người Mỹ là mày tồi lắm. Thế nào quý vị, mình làm hành động cũng như người ta, mà thật ra người ta không hề đòi làm kẻ sĩ, mà người ta ngộ biến tổng quyền không có đáng mắng, còn mình là cái người đi xưng quân tử đạo lý đạo cho đã đời, xong rồi mình đi mình ngộ biến tổng quyền, mình cho rằng đây là cái sự trí tuệ của người quân tử biết khôn, xong rồi mình mắng cái thằng kia rồi mày là cái thằng cả đời không hề biết cái quân tử là gì hết, có tao quân tử suốt đời mà tới khi mà ngộ biến tổng quyền tao cũng bằng mày luôn nữa, thế là tao hay quá là hay được, còn mày tồi quá là tồi. Thế cứ nghĩ rằng những người tự xưng là quân tử mà lại đi ngộ biến tổng quyền là những người tồi, còn những người không bao giờ xưng quân tử mà họ ngộ biến tổng quyền họ lại không tồi quý vị. Họ đâu có làm gì đâu mà tồi, họ không có khôn nói rồi lại ăn lời được ngay, họ không có cái kiểu mà nói đi nói lại là quân tử khôn. Quân tử khôn của chúng ta, theo ra thế ngữ, hầu hết quân tử của chúng ta là những quân tử khôn, mà đã là quân tử mà còn quân tử khôn thì theo ngữ là những kẻ giả dối đáng sỉ nhổ nhất ở trên cuộc đời này. Và thế có thể nói rằng chúng ta có thể có quân tử, nhưng mà người Mỹ không hề quân tử nào hết, trong xã hội Mỹ không có một người quân tử nào hết. Xã hội chúng ta có được khoảng chừng, chắc có lẽ khoảng chừng được 100 người quân tử, còn lại chúng ta là những người sống y hệt như Mỹ ngộ biến tổng quyền, nhưng mà lúc nào cũng mở mồm xưng mình là quân tử. Thế mới nói thẳng là thế mới nghĩ rằng những người tệ nhất trên đời, những người tệ nhất trên đời mà lại lúc nào cũng bảo là mình là thằng khôn hơn thằng Mỹ. Không, mình là người đạo đức hơn thằng Mỹ, vì thằng Mỹ nó tồi cả đời, không phải như mình, mà mình là thằng khôn thằng quân tử kia, thế là mình là hay nhất. Những cái người quân tử ngộ biến tổng quyền theo thế ngữ là quân tử hão, quân tử rợm, quân tử trá hình, là những người tự cho mình hơn cả Mỹ lẫn những người quân tử thật của châu Á. Quân tử thật của châu Á nó không khôn bằng tao, còn thằng Mỹ thì vì cả đời nó nói dụ lợi làm đầu, nó nói thẳng ra một cách phịch tuyệt trắng trợn, nó không biết làm thói đạo đức giả rợm với lại mặc áo quần ra cái điều là mình cao quý như tao, thành thử ra thằng Mỹ nó thua tao. Thế ngữ cho rằng anh nói phép, anh nói như thế là anh tệ nhất trên đời, anh là những người tệ nhất. Hầu hết vì vậy, thế ngữ đại kỵ bây giờ, thật ra thế ngữ đại kỵ với tất cả những cái trò, cái gì cũng làm ra cái điều khả kính, cái gì cũng làm ra cái điều nhân nghĩa đạo đức cao siêu của chúng ta. Thế ngữ nghĩ rằng nhân nghĩa đạo đức cao siêu rất quý thật, nhưng khổ thay nó sản ra quá nhiều đạo đức giả, nó mệt quá quý vị ạ. Giá mà cứ thôi đừng nói đạo đức nữa cho nó mệt, nói thẳng là dụ lợi từ đầu đi, rồi ai đạo đức được tôi sẽ mừng. Như là Mỹ thế ngữ thấy hình như nó khỏe cái đầu, nó sáng trí tuệ mình hơn, mà chính là tôi nghĩ nó thiền tâm hơn. Thiền tâm không phải là không bao giờ giết người, không bao giờ phạm tội, mà thiền tâm là không dối lòng, thưa quý vị. Thật ra là người võ sĩ đạo Nhật Bản ngày xưa ra trận giết người có giết không? Họ có giết chứ, nhưng họ không thất thiền tâm, vì họ giết và họ biết rằng hôm nay ta đang khai sắc giới. Trong truyện Phong Thần, khi cần giết người, những người đã nâng dao lên môi và nói và hôn lên cái lưỡi gươm và nói rằng đệ tử hôm nay phải khai sát giới. Họ khi giết người, họ biết rằng mình đang giết người, mình chấp nhận giết người ngày hôm nay, dẫu bây giờ ngày mai có vì thế này mà đọa 3 kiếp, phải tu thêm 15 kiếp nữa mới trở lại được cái thế đứng trước ngày hôm nay, vẫn phải chịu. Mình biết rằng mình đang sắp sửa phạm tội, mình đang biết đây, mình đang chấp nhận, mình đã chọn rồi, mình trong đầu mình có cái freedom, mình có free choice, I know what I want. Tôi biết tôi đang làm gì, tôi biết tôi muốn gì, tôi chấp nhận cả cái giá đó. Thì như thế không mất thiền tâm, thưa quý vị. Có thể phạm tội nhưng không mất thiền tâm. Còn đằng này khi phạm tội rồi, ngộ biến tổng quyền rồi, dụ lợi rồi, thủ lợi chính phần mình xong cho đã rồi, mà đầu vẫn dối với chính mình, dối lòng mình, sân sát là mình vẫn còn quân tử, cái đó mới là thất thiền tâm. Có khi chúng ta không cả đời không phạm tội, nhưng mà thất thiền tâm một ngày 180.000 lần. Mà thế ngữ cho rằng đạo thiền nó nói rất rõ ràng, các thiền sư Tây Tạng và Nhật Bản là những nước mà họ giỏi hơn Trung Quốc và chúng ta về cái này. Họ biết được chiến đấu là như thế nào, Bhagavad Gita của Ấn Độ về người chiến sĩ đa tận không thể tính cái chuyện không sắp sinh hại mạng làm đầu. Đã ra là phải sắp sinh, vấn đề là thiền tâm nằm đâu, nhà ngươi làm như thế nào thì là phạm được đổ máu mà vẫn không thất thiền tâm của mình. Chúng ta có thể ăn cắp vẫn còn thiền tâm khi mình biết về ăn cắp, mình đang làm gì, vì sao mình ăn cắp, vẫn là có thiền tâm. Còn đi làm những trò đạo đức giả để mà tự phân bua dối lòng rằng tôi là ngộ biến tổng quyền, thế thì là vấn đề rất là lớn. Cái chữ ngộ biến tổng quyền của chúng ta là một cái chữ che đậy cả một cái hiện thực xấu xa của những quân tử rồi, mà lại còn cân cân tự đắc cho rằng mình khôn hơn quân tử thường và đạt đạo hơn người Mỹ. Cái đó là thất đạo. Thế người cho rằng những người Mỹ sống dụ lợi thẳng thừng nhất, và tuyên bố là tôi luôn luôn dụ lợi bản thân tôi, là những người sống có thiền tâm cao hơn. Họ có thể trong 6 kiếp đầu thai, họ có thể chúng ta khinh họ là vẫn còn ở kiếp Atula chưa thành người, có thể khinh họ là kiếp súc sinh chưa thành người, nhưng đừng lầm, con súc sinh nhưng nó có thiền tập. Con sói khi nó giết nó không bao giờ lầm là nó đang giết. Con chó mẹ khi cắn chết một đứa nào vào đụng với con chó con của nó, con chó mẹ nó không thất thiền tâm, mà như thế nó làm tròn được cái tình mẹ con của nó. Nó thật một con chó cắn cổ một con vật khác mà sinh đổ máu như vậy, nó không hề phạm thiền tâm, nó không hề phạm đạo khổng, mà nó cũng không hề làm điều gì dối lòng với chính nó. Nó có cắn cổ đổ máu người khác nhưng nó vẫn không có tội về cái gọi là đạo đức giả và gồm. Cái tội đó chỉ có loài người, và nhất là cái loài người đông phương của chúng ta rất là lắm điều, rất ư là thầy lay, rất ư là bày đặt, rất ư là xí xa bày ra những cái trò đó mới làm khổ cái đầu lẫn nhau, mà lại còn tự cho phép mình đi hài tội người khác và bêu xấu người ta ở trong văn viết của chính mình với nhau, ở trong cộng đồng mình rất nhiều. Đó là vấn đề rất to tát, thưa quý vị. Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề rất là ghê gớm. Thành ra vì vậy tội nghiệp Thúy Kiều quá. Ở đây cái chuyện mà ở nhà có gia biến khép vào cái chuyện ngộ biến tổng quyền ở đây, vì vậy cho nên bây giờ chấp nhận bán con. Dĩ nhiên thường thì ai mà chả thương con, nhưng mà đến gặp lúc thì ở thì bây giờ con mình bán đi để mình còn nguyên, sao lại chấp nhận thế được mà cho rằng tôi vẫn là quân tử vì tôi ngộ biến tổng quyền? Quân tử chỗ nào? Thật ra mà nói là bố mẹ phải chết đi rồi, bố mẹ phải bị tra tấn chết đi rồi, con nó mới phải tôi xong lạc trở. Cứ bảo là thì thôi giữ cho bố mẹ còn nguyên để cả nhà nó còn đó, mất một đứa mấy đứa kia nó còn. Thật ra mà nói, nhưng mà gia đình xảy ra tiếp tục lại bán tiếp quý văn, bán tiếp vương quan, chứ làm gì có cái chuyện mà thế thì bảo là cứu cha cứu mẹ để cha mẹ đùm bọc cho hai đứa em, có không? Lần nào sau nếu ra biến nữa lại có chuyện nữa xảy ra lại bán nốt thuy bán nốt vương quan, thế là không hề có cái chuyện là thôi giữ cho bố mẹ còn đó để bố mẹ còn giúp hai đứa em, có gì đâu. Đến hai chuyện đó thì lại bán nốt hai đứa em được giúp cướp bố mẹ tiếp, chứ bố mẹ làm được gì cho hai đứa nữa. Đã là bán con chị thì tất là bán luôn hai đứa em, chứ có cái gì mà khác hết. Thế nhưng không tin, thế nhưng hoàn toàn không tin một sự chấp nhận như vậy mà bảo rằng là thôi để con hy sinh thân con, để còn bố mẹ, vì còn bố mẹ thì còn cả nhà, còn cứu được hai đứa, được hai đứa em, cứu chỗ nào cứu ở đâu. Thế nhưng không thấy ra một khi như thế bố mẹ đã phải làm tất cả mọi thứ và đã bị tra tấn, đã bị chết đi rồi. Tin thế ngữ như thế của người độc ác, mày là thằng độc ác lắm, mày là thằng bất hiếu ghê lắm, mày lên mày đòi bố mẹ mày chết rồi mới được phản lông chân của mày à, mày thế là một cái thằng đó là đốn mặt không thể tưởng. Tin ngữ cho rằng tin ngữ không giả dối, đó là chứ không giả dối. Và chúng ta lặp lại, một cái nền văn hóa nào mà đòi hỏi đứa con phải chết đi rồi để thì đứa con phải chết trước đi để bố mẹ còn nguyên rồi mới được nói chuyện khác, là một nền văn hóa có độ tàn nhẫn. Còn thật ra đòi đứa con phải để con sống chứ, phải để con sống mà bố mẹ chết thì lại mới được chứ. Cái đó quý vị có thể cho là trời ơi mất dạy quá, trời ơi nó bất nhân bất hiếu như vậy đó hả? Đúng quý vị, cái đó đúng, thưa thẳng đúng. Một sinh vật, một chủng tộc, một thế hệ phải duy trì tương lai. Chúng ta phải duy trì tương lai, chúng ta phải ưu tiên cho con cái, chúng ta phải ưu tiên cho quyền lợi con cái, dù con cái có nhỏ, có dại, có ngu, có khờ, nhưng mà nó là tương lai. Chúng ta không sống được nghìn năm, chúng ta phải để cho nó được sống, chúng ta phải chọn cái chết cho nó sống thì mới là cao thượng vĩ đại bố mẹ được. Còn cao thượng vĩ đại là vì cái thế của tao cao thượng vĩ đại, mày phải chết cho tao, mày mà cãi lại thì mày là đốn mặt từ đầu, tên xúc đất đổ đi rồi không nói gì được nữa. Thế thì làm sao mà xây dựng được xã hội? Nó ghê gớm quá quý vị. Cái chỗ ngộ biến tổng quyền này nó biện minh ghê quá, cái logic con này rùng rợn quá. Đây là vác một cái điều ngộ biến tổng quyền là cái điều cho phép những thằng quân tử rớm làm những điều hoàn toàn dụ lợi bản thân và bất chấp đạo nghĩa mà cho rằng mình khôn, lại còn đem câu đó ra để biện minh cho cái việc bán con đi mà xem được nữa. Cái này Thế Ngữ nói thẳng, hồi bé Thế Ngữ nhớ ở trong Việt Nam có những chuyện này mình thấy có khi là mình xử người hẹp. Thế Ngữ kể quý vị nghe, cái này là suy nghĩ mình hồi thỏa bé. Mình biết có những cái nhà, nếu mà thiếu ăn trong cái thời mà là thiếu ăn của Việt Nam á, thì là có những nhà là bố mẹ nhịn ăn cho con cái ăn, mà có những nhà bố vẫn được ăn miếng ngon nhất và to nhất, mấy đứa con nó phải chịu đói vì bố vẫn là cái người đi làm mang cơm mang gạo về, cho nên phải ưu tiên cho bố ăn trước, mấy đứa con nhịn đói trước đi, còn bố thì còn cả nhà mình. Giữa hai cái sóng đó, một cái nhà mà cả bố mẹ đều nhịn để con có ăn nhiều hơn, và cả nhà kia là mẹ và các con đều nhịn để bố có ăn, mà có hai kiểu thế ngữ không tiện nói ở đây quý vị nghe. Thường thường đó, theo kinh nghiệm của hàng xóm nhà thế ngữ mà nói với nhau, thì thường thường là có những người trong vùng của Việt Nam, tùy cái vùng, hình như có cái vùng này thì luôn luôn trong trường hợp đó chọn ông bố là ưu tiên, mà có những cái vùng khác chọn đứa con làm ưu tiên. Có thể bây giờ lớn lên rồi thế ngữ không tập thì không tiện lặp lại nhiều đó, có khi hồi nhỏ người ta cũng không có xét kỹ cái vấn đề xã hội học của toàn nước, nói như thế mà oan cho vùng này hay oan cho vùng kia. Thế ngữ theo nguyên tắc tin rằng chắc vùng nào cũng có nhà này nhà kia, nhưng mà đại để ra thế ngữ cho rằng cái nhà nào mà trong trường hợp đói mà phải nhịn ăn bớt đi mà ông bố vẫn được miếng to hơn mấy đứa con, thì tôi nghĩ rằng cái nhà đó là một văn hóa lụn bại. Còn cái nhà mà để cho đứa con được ăn nhiều hơn, bố mẹ phải là người chịu đói trước tiên, thế cứ cho rằng cái nhà đó là nhà có tương lai, cái văn hóa đó, dân tộc đó có tương lai. Quý vị có thể bất đồng ý kiến điều này, thế ngữ đồng ý, thế ngữ lý luận có thể có chỗ sai, có chỗ hở của thế ngữ, nhưng thế ngữ không cho rằng quý vị có thể mắng thế ngữ được là đồ bất nhân thất hiếu và là đồ mất dạy, hay là cái đồ càn rỡ, hay là cái đồ không được cho phép phát biểu ở trên đài. Không đúng quý vị, cái điều thế ngữ nói có lập luận, có chứng cứ, là luôn hở chỗ nào quý vị có thể đặt lại, và quý vị có thể là nghĩ khác thế ngữ hoàn toàn thì đứng với nhau, nhưng mà không thể nào cho cái điều này là thế ngữ là một thằng đứng mặt lương tâm được. Thế ngữ cho rằng cái điều thế ngữ nói nó có mức độ đúng tới mức độ nào đó của nó không thể nào sai 100%, nó có sai tối đa chỉ sai 50 thôi, và quý vị có đúng tối đa chỉ đúng 50 thôi, vấn đề là liệu có bên nào 49-51 hay không thì còn có thể là thắng phụ, mà phải để cái đó là để cho cái văn hóa cả dân tộc và cả lịch sử và cả bao nhiêu là tương lai trí tuệ chúng ta cùng soi lại với nhau. Chúng ta không thể mang lý luận về vấn đề đạo đức tư cách sống ra đập nhau trong cái điều này được, điều đó không đúng. Thế ngữ phải đấu tranh cho đến cùng về cái điều này, vì thế ngữ đã thấy quá nhiều bi kịch của quá nhiều con người đã hy sinh hạnh phúc cả một đời của mình vì chữ hiếu đầy lông lá chưa nhập ra của tổ yến này, đầy những lông yến mà vào cổ một cái là hóc xương, một cái là mắt ra, một cái là nghẹt thở là chết luôn, mà không là ọe ra một cái như con mèo nó mửa ra một búng lông trong cổ của nó, mà không ọe ra thì nó phải chết ngay. Rồi loài mèo mà nó còn được ọe ra cái búng lông của nó, mà loài người thì có cái búng lông yến đó trong cổ có thể không ra được, làm sao mà sống được, thưa quý vị. Cái câu nguy hiểm vô cùng trong cái này là miễn sao cốt nhục vẹn tuyền, làm sao cho xương thịt mình còn nguyên, mà xương thịt đây tức là bố mẹ mình chứ không phải là mình là chấp nhận chết đi, thối đi, nhặt đi, rửa đi. Quý vị cho thấy đồi kiều sơn thưa với cha, thậm chí câu nàng sẽ nói mà quý vị chuẩn bị thôi mà nghe, đó là coi như ngày xưa là bố mẹ hư thai con, không hề đẻ ra con. Mà đến câu đó thế ngữ đọc lại, quý vị nghe câu này khủng khiếp, thế ngữ chưa có tưởng tượng, thế ngữ từng dịch câu này ra cho nước ngoài nó nghe, những cái bạn mỹ đó là nếu mà con tao thế mà nó lại tao, nó bảo là thôi bây giờ thì bố đời cho con chấp nhận làm một hành động như tự sát đi để cứu được bố, mà bố cứ coi như ngày xưa mẹ hư thai không hề đẻ ra con để bố khỏi buồn, trời ơi con tao nói câu như thế thì tao chắc chắn là tao chết đi ngay, chứ tao nói là bố còn ngồi đây con chưa phải làm điều đó. Tại sao nói câu đó mà vương ông ngồi khóc ngồi nghe mà chấp nhận được? Cứ con tới lại mình bảo thôi bố coi như hư thai con đi, không hề đẻ ra con, thôi thì miễn là bố vui và bố còn yên là được rồi, thế mà chấp nhận được là ngồi chỉ khóc thôi à, chỉ định tự sát thôi à, trời ơi rùng rợn thế. Thế thì không thể được quý vị, thế ngữ không thể nào, thế ngữ nước không tôi cái điều này của văn hóa của chúng ta. Về tài Nguyễn Du ở đây thì không có gì là kém tài, Nguyễn Du diễn tả cực kỳ hay, vấn đề là Nguyễn Du không phải là một loại nghệ sĩ, thế ngữ là cho là lớn đủ, vĩ đại đủ để nhìn thấy được vấn đề rồi, mà ngoài phản ánh ra nó còn có thể cho những cái quan điểm để còn có thể mở rộng cái vấn đề mà cứu xét đứng ngoài của chúng ta. Nguyễn Du chỉ mới là đưa một bức tranh hiện thực khá chính xác ở đây mà thôi, rất là rùng rợn. Tôi thấy cho là một cái câu quá ư là nhiều vấn đề rùng rợn trong văn hóa của chúng ta. Thế ngữ rất là nhiệt huyết, rất là tâm đắc với điều này, mong rằng quý vị nghe mà không có gì làm cho quý vị phẫn nộ tới cái độ mà đòi nhét dẻo vào thế ngữ, mà làm mất đi cái sự mà phát biểu văn hóa có cái trật tự và nó có cái mức độ nghe được người khác. Nếu mà nghe một điều khác mình mà đã đòi nhét dẻo vào mồm nhau thì tất cả chúng ta không đa nguyên, chúng ta không thể mở miệng đòi đa nguyên mà lại đồng thời quay lưng lại đòi nhét dẻo vào mồm tất cả những người nói những ý khác mình được, thế thì không đa nguyên được, thưa quý vị. Mình đi tiếp quý vị nhé. Duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn? Tức là đây là dĩ nhiên thứ chiều theo văn hóa cổ của chúng ta, cái chuyện là người yêu của mình, tình yêu của mình là cái duyên hội ngộ, là cái duyên gặp gỡ. Còn cái đức cù lao là bố mẹ là một cái đức cao cả vô cùng. Đức cù lao là chữ ở trong kinh thi, cù lao cúc dục, lao là vất vả, và cù nói chung là mấy cái nghĩa mà bú mấm nâng niu nuôi dưỡng, cái công bố mẹ nuôi dưỡng mình hồi mình còn thỏa bé. Thế là cái đức của bố mẹ nó to như thế. Còn cái chuyện mình gặp người yêu chỉ là hội ngộ thôi. Đây là cái quan điểm của người châu Á cổ truyền, tình yêu đôi lứa chỉ là một cái sự nhất thời thoáng qua, không thể nào sánh kịp với lại cái ơn đức của bố mẹ đã cho ra được. Thế ngữ cho rằng cái điều này không đúng. Thế ngữ là hôm nay không có giờ đi vào, mình sẽ có giờ. Thế ngữ sẽ đưa một màn ở trong lucid của cọc này ra, khi mà ông đế mở miệng nói một câu là đòi đứa con báo hiếu cho mình, mà lại còn nói rằng thì người yêu thì nhiều lắm, con dễ lắm, thiếu được vợ thiếu gì, bị thằng con nó nghiêm mặt đời. Thế cái cơ sở bảo phật của pháp hay đó. Đứa con nó vẫn chấp nhận hy sinh tình yêu để mà báo thù cho bố, và làm là nó chấp nhận tự sát để báo hiếu cho bố. Nhưng khi bố bảo là thôi cái con cái con giỏi lắm rồi, thôi đừng lo gì người yêu con nữa hết, là con thiếu đời kiếm gì vợ, thì đứa con nó nghiêm mặt lại. Nghĩ ý nó nói là con có thể báo hiếu vì bố, nhưng bố không được quyền bỉ bạc mà cho rằng chữ duyên mày bỏ đi là phải rồi, duyên thì có đáng gì đâu so với hiếu phải không con. Đứa con lập lại nó rằng bố đừng nói như thế, duyên vẫn rất to, hiếu to hơn, nhưng mà bố không được hạ nhục cái chữ duyên của con. Con đã cắt một phượt đi cho bố, đó là chuyện cũng tày trời. Bố không phải là được hưởng cái báo hiếu con đồi, lại ngồi đấy như nhân tự đắc và tự cho phép mình nói với con thì cái duyên mày có đáng gì đâu, bỏ đi là phải rồi con ạ. Không đúng. Quả thật người bố như thế hồ đồ. Người bố không được quyền đòi con báo hiếu mà lại còn bị bạc chữ duyên của con là nhỏ. Thành ra tôi mới cho rằng cái thái độ tục cổ truyền của chúng ta đặt cái này ra lúc nào cũng bị bà cái tình yêu lứa cho là đó là nhất thời nông nổi, mấy cái đứa sốc nổi mà chưa bám máu đầu biết cái gì yêu, nó biết cái gì là yêu, nó biết gì là ai, thế mà nó cho là không bố mẹ được à. Cái đó chúng ta không lý ra không được quyền bị bà. Tình yêu của cái tuổi 20 nó có những sự quý phái và cao thượng. Chúng ta trong giới cha mẹ chẳng có bao nhiêu con người là vẫn còn lâng lâng và kể những huyền thoại yêu đương của chính mình à. Thế sao tình yêu của mình năm 20 tuổi sao nó vĩ đại thiêng liêng thế, mà nó huyền thoại thế, mà tình yêu con mình năm 20 tuổi thì lại có thể biểu môi dè biểu nhất là khi mà là đập để với là quyền lợi của mình. Sao lại thô lỗ chắc chúa thế. Quả thật Thế Ngữ sẽ đọc cho quý vị nghe sau khi cái đoạn này. Thế Ngữ sẽ đọc hết cho tới khi mà vương ông vương bà mà gà bán thích kiểu đi rồi, Thế Ngữ sẽ đọc cái màn mà trong lucid của Rodrigo nói chuyện với bố là Don Diego bằng tiếng Pháp và dịch từng câu, quý vị nghe là thấy được đứa con nó nghiêm mặt và nó sửa lưng ông bố một cách rộp. Thế đúng, nó đã báo hiếu cho bố rồi mà nó đã là cầu bề tôi lương đóng của nước rồi. Đứa con nó cũng 25-30 tuổi, nó là thằng tướng trong nước, không phải là đứa đùa. Bố là lão tướng, con bây giờ là dũng tướng, và đứa một người tướng như thế, bố nó báo hiếu rồi, không thể nào lại nhắc về cái chuyện tình yêu của nó bỏ đi mà đạp dưới chân của bố nó được. Nó không cho phép bố nó làm điều đó đối với lại tình yêu của nó. Cái đó rồi đúng hoàn toàn, đúng 100% trong bất cứ nền văn hóa nào. Khi mà nghiêm mặt nó một lần thôi trong đời, con phải nói với bố điều đó không đúng, thưa bố. Và cái điều đó cũng vậy, và Thế Ngữ sẽ so sánh như cái đó cùng quý vị thấy là cái vế và duyên hội ngộ đức cù lao mà đối với chúng ta định đề rõ ràng đức cù lao là gấp 80 vạn lần cái duyên hội ngộ của mày. Nên con này nó biết ra thì đúng là con này biết điều, con Kiều biết nghĩ như thế giỏi lắm Kiều, không những biết là bán thân mình đi để cứu bố là giỏi, mà lại còn biết nghĩ ra là tình yêu thì có cái đáng kể gì đâu so với bố mẹ. Thế là con này giỏi quá, vỗ tay hoan hô và đi dạy ngay cho tụi Mỹ nó nghĩ được như thế này. Không quý vị. Quý vị đem ra mà tuyên truyền cho người Mỹ, họ cho là mình nói những chuyện võ đoán và những chuyện bất nhân. Không đúng. Mình không được quyền đặt rõ ràng ngay từ bản chất là tình yêu của đứa 20 tuổi phải thua cuộc sống của ông già 50-60 tuổi đẻ ra nó. Không đúng thưa quý vị. Đặt tức là mà do định đế là lẽ tất nhiên không cần chứng minh. Xin lỗi, định lý này phải có chứng minh. Tùy trường hợp. Có những trường hợp thật đúng, đứa con nông nổi thật, đứa con chơi rớt, yêu một cái đứa chơi rớt, hai đứa chơi rớt với nhau mà nó đòi vì cái tình yêu của nó mà là đòi bà bố mẹ là những người đàn hoàng tử tế phải hy sinh. Cái đó thì là mày nói chuyện càng rỡ, đi cho khách chơi, đúng rồi. Nhưng mà trường hợp ngược lại, bố là một ông quan quyền ích kỷ mà lại tham tiền môn đăng hộ đối, mà đứa con trai yêu một cô gái nghèo là không cho người ta lấy mà lại bảo là phải hy sinh đi vì cái duyên của mày là vớ vẩn. Trường hợp đó thì ông bố là người vớ vẩn. Quý vị, cái này định lý này không phải là một tiền đề khỏi cần chứng minh, mà là một định lý phải tùy trường hợp mà chứng minh. Thế nữa lặp lại, Thế nữa cũng biết có những trường hợp là con cái sai bố mẹ đúng, nhưng mà Việt Nam của mình là võ đoán từ đầu là dĩ nhiên là cái tình yêu của đứa trẻ là dĩ nhiên là rộm rồi, dĩ nhiên là bỏ đi rồi, không cần con nói đi nó lại gì nữa hết. Cái đó sai. Đây lặp lại, đây không phải là một tiền đề không cần chứng minh, mà là một định lý cần phải có chứng minh từng trường hợp một đàng hoàng rõ ràng. Đừng có vơ đúa cả nắm tình yêu của tôi dành cho người yêu tôi với tình yêu của hai đứa con nhà kế bên là hai đứa ghim rất và không làm sao cả. Bố mẹ đừng vơ đúa cả nắm. tình yêu những đứa 20 dành cho nhau cũng tùy đứa, có đứa nó cũng chín chắn rồi, có đứa nó cũng khôn ngoan rồi, có đứa nó có trách nhiệm rồi, có đứa nó biết yêu là gì rồi, có đứa nó mở miệng nó biết nó nói gì rồi, nhiều khi nó biết hơn cả bố mẹ về cái lương tâm lòng người. Trong trường hợp này bố mẹ có khi buôn dân bán nước mà làm giàu, làm ra cái đồng tiền cho nó leo lên đầu thiên hạ, nó ngồi như thế, nó không muốn nhận cái đồng tiền và cái vai vế thế hệ của bố mẹ, mà nó muốn tìm một tình yêu trong sạch. Những đứa con như thế nó cao thượng bố mẹ nó cũng đã có rồi, không phải lúc nào bố mẹ đừng có vơ đũa cả nắm mà lúc nào cũng bảo là tình yêu của mày thì mày biết cái mẹ gì tình yêu, cái điều đó không đúng quý vị. Mà những người dùng những lời thô tục của con gái, thì người đã từng nghe như thế, người nói lên đài thôi, sao lên đài với anh để thấy trời, ngoài đời bố mẹ tự cho phép mình mắng mọc mặt con những điều như thế thì trên đài lặp lại là không được hay sao, mình lại cấm người ta phản ánh hiện thực hay sao? Nó có ngoài đời thưa quý vị, nó có nhan nhản khắp mọi nơi. Thế người từng nghe những câu này, thế người từng nghe người ta vỗ bà nạt con người ta như vậy, mà văn hóa của mình cho phép làm điều đó. Cái vấn đề là vấn đề to tát, không thể nào tưởng tượng được một cái sự mà nó insulting, mà nó violent, mà nó sự verbal assault như vậy đối với người khác mà lại cho là chấp nhận được. Chúng ta vẫn còn chấp nhận, và chúng ta lặp lại, bởi vậy thảo nào người dân chúng ta chấp nhận cương quyền, thảo nào người dân của chúng ta chấp nhận tàn bạo, thảo nào người dân của chúng ta chấp nhận bao nhiêu điều mà khổ nhục, chết đi sống lại mà vẫn cứ còn cầu im thân thì thôi, với lại là coi như bề trên của mình làm sao mà dám động tới. Đó là những cái điều sinh khiếp nhược ở trong chúng ta. Thế nên là tôi không tin rằng Đức Phật nào và Đức Khổng Tử nào lại dạy những điều ấy. Họ đã biện, họ đã viện Đức Phật ra về cái sự nhân hòa, khoan từ, khoan dung, và là chấp nhận số phận ở mức độ có sáng suốt, biến thành ra một cái sự chấp nhận vô bờ không sáng suốt, để lấy đi hết cả khí thế sống và cả phách lực của những đứa con, làm cho thế hệ sau cất đầu không nổi, tội đầu không lên. Đối với người lớn không thể nào chấp nhận được những điều đó. Một cái lời như thế mà nghe mà bảo là không nghe được, trong khi làm những hành động như thế lại xem được à? Lạ lắm quý vị ạ. Chúng ta sao lại sợ lời nói mà lại coi nhẹ việc làm như thế? Hành động của con người ta nó quan trọng hơn lời nói chứ. Đó là những cái điều mà thế giới cho rằng những cái câu mà duyên hội ngộ đức cù lao, bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn, là câu đó là đương nhiên bên hiếu nặng hơn rồi. Để lời thệ hải minh xuân là bỏ qua một bên cái lời mà thề non hẹn biển với người yêu đó, thệ với minh chứ minh này có một số thanh thính là trẻ chăng chắc chưa biết, nó có chữ minh viên, minh là cái lời thề mang tính chất treaty alliance ở trong một cái khế ước, trong một cái minh ước của hai nước với nhau. Thì là chúng ta có chữ thệ, thệ là mang tính chất tư nhân riêng tư, thề với nhau là swear hay là to swear an oath, còn ở bên kia là như là to indemnify a treaty thì đúng hơn. Tôi nói là dùng chữ indemnify cũng chưa đúng hẳn, nhưng đại để là vậy. Nó có chữ thệ, có chữ minh. Chữ minh này nó viết ở tên là Nhật Nguyệt, ở dưới là chữ oản, là cái hồn, cái mâm, cái chén. Lúc mà Thuyết Kiều và Chim Trọng thề với nhau cũng là hình tượng chữ này, ở trên có vầng nguyệt thế cho vầng nhật cùng chung một lúc, và bên dưới là có chén thề giao bôi của hai người ở bên dưới. Đó là một cái sự rất là quan trọng. Và thệ hải minh sơn làm con trước phải đền ơn sinh thành. Và còn những phút cuối cùng chương trình, Thanh Ngữ lặp lại quý vị, cái ơn sinh thành Thanh Ngữ không cho rằng là một cái ơn. Sinh thành không phải là một cái ơn, đây là một định đề của chúng ta, một định đề mà ai cũng cho là chí phải. Sinh thành không phải là một cái ơn, tạo hóa tạo ra loài người cũng không phải là một cái ơn. Không ai được quyền bắt con người tối ngày đi cảm ơn tạo hóa, cảm ơn thượng đế tặng cho tôi, ơn gì mà cảm. Thật ra có nhiều khi sinh ra khổ gần chết, lý ra là theo Mỹ nghĩ là phải đi kiện cái người nào. Có ai sinh ra trên đời này mà được biết thứ là mình sắp sinh ra đâu, đi tự nhiên vứt xuống đây rồi những khi đời khổ như chết mà vẫn bắt là phải cảm ơn, không cảm ơn là sẽ xỉ và bỏ xuống hỏa ngục đó, là vì cái tội hỗn lá sao lạ thế. Thế cứ cho rằng sinh ra trên đời này không là một cái ơn, không thể bắt người ta cảm ơn được. Người ta biết cảm ơn tốt, dĩ nhiên những người nào sinh lên đời mà cảm ơn thượng đế thì cứ không phản đối, đó là quyền lựa chọn riêng tư gọi. Nhưng khi thượng đế hiện hình ra viết sách bắt người ta phải đi cảm ơn mình đã nặng cho người ta, điều đó thượng đế sai. Thượng đế võ đó một cách hồ đồ vô lối, nhiều khi khổ gần chết có lý do gì bắt phải cảm ơn, mà thậm chí cho rằng mày nói mày khổ là mày hỗn, người mày có khổ gì đâu, mày chưa biết khổ thế nào tao còn cho là mày khổ hơn nữa kia, hay là mày lầm rồi. Nếu người ta kém trí tuệ mà người ta lầm, đó là cái tội nghiệp của người ta, không thể nào bắt người ta cảm ơn mình được.
Xin mời anh Thế Ngữ ạ.
Cao lỗi quý vị, chương trình vừa bị mất sóng, chắc Thế Ngữ hùng hồn quá, đào khét to quá, sóng nó sợ quá, thế mình vô duyên quá, nó cho mất đứt một đoạn để cho mình đỡ lên cơn điên. Thưa quý vị, thế thì cũng là điều mừng, phúc cho tất cả mọi người, phúc cho Thế Ngữ, phúc cho chúng sinh, phúc cho tất cả chúng ta. Thưa quý vị, thế thì thôi, đến thế thì Thế Ngữ sẽ lặp lại cái ơn sinh thành là điều Thế Ngữ không đồng ý. Thế Ngữ không cho rằng kể được ơn. bố mẹ không thể kể ơn sinh thành với con được. Con mới nhận ơn sinh thành rất tốt. Nếu nó muốn nhận rất tốt, nếu nó tự cảm thấy bố mẹ sinh nó đáng để nó cảm ơn rất tốt, thì nó không phản đối những đứa con cảm ơn bố mẹ sinh ra mình. Thế nó biết có những người bố mẹ sinh ra con đúng là cho ơn thật, nhưng mà phải để đứa con tự chọn điều đó. Đứa con là người duy nhất được quyền biết rằng mình sinh ra đời này có đáng công sinh ra hay không, có đáng bỏ công sinh ra đầu thai làm một cái quái người đầy hệ lụy này hay không. Nó sống cuộc đời nó rồi, cuối đời hay là giữa đời trước khi bố mẹ mất, thế tới nó bảo rằng con đánh giá lại mà nói con nghĩ rằng con sinh ra đời này con phải cảm ơn bố mẹ, không có bố mẹ con không có được ở đây biết được những điều này là quyền của nó. Bố mẹ không được quyền quắc mắt nhìn nó hỗn hợp thôi chứ, phải biết cảm ơn tao sinh ra mày chứ. Không đúng quý vị, bố mẹ như thế là bố mẹ hồ đồ. Thế nữa là hồ đồ lắm, không được nói như thế. Cái quyền đó là quyền của đứa con, để cho nó tự đánh giá là cái món mình đưa cho nó có ngon hay không, ăn có bỏ vừa miệng nó không. Dĩ nhiên nó có khi nó ngu, nó ăn ngon mà nó không biết ngon, như thế là phải tội nghiệp cho nó, mặc nó. Cái điều đó nó không biết cảm ơn mình, mặc nó không thể nào xưng xỉa mồm miệng lên chửi mắng nó bắt nó cảm ơn mình được. Điều đó không đúng, mình đã từng xảy ra. Thế nên cho rằng cái ơn sinh thành này không thể nào bị cái người ở trên kể cho người dưới nghe được. Người cha mẹ không có quyền kể ơn sinh thành, và thượng đế không có ơn kể cái ơn tạo hóa ra. Không đúng, tạo vật cũng cảm ơn thượng đế, quyền của tạo vật. Con cũng cảm ơn cha mẹ, quyền của con cái. Cha mẹ không được cấn quyền xuống và thượng đế không được cấn quyền xuống, đó là những điều sai lầm. Đó là những điều nếu mà thượng đế và cha mẹ làm điều đó thì là tư cách của họ cực kỳ hồ đồ, không thể nào chấp nhận được. Chúng ta thà chết, thà bất cứ vị đi lưu đày nơi cõi nào, không chấp nhận để những người như thế lên đầu vì đức của họ không có. Một người mà kể ơn đã là mất đức rồi. Chúng ta biết điều đó, chúng ta biết là làm ơn đừng kể ơn, mà sao chúng ta cho phép thượng đế và bố mẹ kể ơn nhiều đến thế mà vẫn còn tôn trọng họ? Bất cứ người thượng đế nào, người bố mẹ nào mà đi kể ơn ngay ngại như thế là đã hoàn toàn không còn tư cách gì nữa rồi. Có nhận ra được mình là giỏi thôi, chứ còn được tư cách là mất tư cách, bất đạo đức lắm rồi. Thế mới cho rằng cái điều đó, chúng ta đã chấp nhận những con người làm những hành động hết sức thất đạo đức mà lại cho rằng đó là đạo đức, mà lên tiếng chống lại tức là đối mặt và tức là đáng trời thu đất diệt. Cái đó không đúng. Chúng ta cũng phải xét lại cái chữ ơn sinh thành vô cùng khủng khiếp này. Đến đây thì đã đủ rồi. Thế nữa xin ra đi và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới ạ. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.
Thục Đoan cảm ơn Thế Ngữ. Chào tạm biệt Thế Ngữ và hẹn gặp Thế Ngữ thứ hai tới.